để ôn bài. Bà chị em vừa đọc câu ghi nhớ đó, bà chị em thấy ba động từ đặc biệt mô tả về cột này. Thứ nhất, kính sợ Chúa. Thứ hai, bố thí. Thứ ba, cầu nguyện. Đúng rồi, rất đặc biệt. Đề tài bài giảng hôm nay là thế nào là tốt đủ. How good is good enough? Tôi nhờ anh Mỹ giúp tôi nâng cái camera lên cao để thấy được cái màn hình này. Thưa quý bạn, chị em, chúng ta nhìn thấy cái vòng tròn này, chúng ta thấy đây nói về lương tâm. Khi nói lương tâm thì con người chúng ta gồm có thể xác là body, rồi tâm hồn, rồi tâm linh. Thể xác, tâm hồn và tâm linh. Và cái chữ lương tâm chúng ta thấy nằm trong vòng tròn ở bên trong. Như vậy, lương tâm này có cái sự gắn liền với lại tâm linh. Nhờ có Thánh Linh của Chúa soi dẫn chúng ta, giúp chúng ta để chúng ta phân biệt được đúng sai, phải trái, để rồi chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Như vậy đây chỉ về cái hình nói về con người toàn diện của chúng ta, thể xác, tâm hồn và tâm linh. Trong những bài giảng trước và bài giảng hôm nay, chúng ta có sự liên hệ đến thời đại. Và buổi sáng hôm nay chúng ta học một sứ điệp có liên hệ đến thời đại lương tâm và thời đại ân điển. Khi chúng ta học về người đàn bà phạm tội tà dâm, chúng ta học về thời đại luật pháp và thời đại ân điển. Nhưng bài học buổi sáng hôm nay là thời đại lương tâm và thời đại ân điển. Mà đặc biệt ở trong Tân Ước mà lại được sự nhắc nhở về cái chữ lương tâm qua đời sống của cọc này. Một lần nữa để tôi nhắc lại, thời đại lương tâm nói về đức tin, hướng lòng về Chúa, bắt đầu từ Abraham đến Môi-se. Thời đại luật pháp từ Môi-se đến Chúa chịu chết. Thời đại ân điển từ Chúa chịu chết đến Chúa tái lâm. Và thời đại phán xét từ Chúa tái lâm đến khi lập trời mới, đất mới, Jerusalem ở trên trời. Cảm ơn Chúa về điều đó. Đây là bối cảnh nơi chốn của Caesarea City, thành Caesarea. Mà anh em thấy cái hình bên tay trái, mà anh em nhìn lên đó, rất đẹp. Đây là một thành phố mà người La Mã sang họ chấm điểm, họ chọn nơi chốn này để rồi từ những người mà có chức quyền cao trọng như là thống đốc Phi Lát, như là những người ở trong quân đội đó, thì họ chọn một cái nơi mà nó mát mẻ, có nước, rồi họ xây những cái tòa nhà mà nó giống như những cái ngôi nhà mà họ đã từng sống ở bên La Mã. Và người mà xây nó không phải là người La Mã mà lại là đại đế Herod. Đại đế Herod là một người có một cái tài năng về xây cất. Và ông xây những cái tòa nhà này trong cái thời lúc bấy giờ để lấy lòng hoàng đế Caesar, để rồi ông tiếp tục làm một cái người vua, cho dù là vua bù nhìn nhưng mà vẫn tiếp tục muốn làm vua dân Do Thái. Và con trai của ông cũng được hưởng điều đó. Thì chúng ta thấy phong cảnh rất là đẹp, họ vẽ lại đúng là cảnh ngày xưa như vậy, thành phố Caesarea. Và khi đoàn chúng tôi đến hồi năm rồi, trong tháng 4 đó, thì chúng tôi cũng ngồi ngay cái chỗ đó, là thấy có biển, có những di tích còn lại của Caesarea. Như vậy chúng ta phải biết rằng cột này ở trong một nơi chốn, một thành phố rất là đẹp, rất là sang trọng, và ai cũng rất thích đến sống ở chỗ này, ai cũng muốn đến lúc bây giờ. Bây giờ chúng ta cùng nhau học ba điều. Thế nào là một người thật sự tốt? How good is good enough? Thế nào là một người thật sự tốt? Điểm đầu tiên chúng ta học từ cột này là một người có lương tâm tốt. Tại thành Caesarea có một người tên cột này, đội trưởng của binh đoàn Italy. Ông vốn là người đạo đức, cả gia đình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Ông hay bố thí cho dân chúng và thường xuyên cầu nguyện Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta suy gẫm về cột này. Một sĩ quan trong một quân đội La Mã, ông chỉ huy khoảng 100 người lính. Thưa mọi cha, mình mà có ở dưới trướng mình có được 100 người lính là cũng rất là hãnh diện, phải không? Đội binh Italy lúc bấy giờ từ La Mã gửi sang cái vùng đất Do Thái và Syria là có khoảng 600 lính đóng quân tại vùng đất Syria để yểm trợ. Và trong 600 lính đó thì có 100 lính dưới quyền của Cọt Nay. Cọt Nay được mô tả là một người đạo đức, lương tâm tốt. Được mô tả là cả nhà kính sợ Chúa, được mô tả là bố thí rộng rãi, được mô tả là cầu nguyện thường xuyên. Và khi tôi truy nghiên cứu về những cái từ, động từ này đó, thì nó là động từ hiện tại tiếp diễn. Present participle. Nếu chúng ta học tiếng Anh, chúng ta phân ra cái từ vựng đó, về cái văn phạm đó, thì đây là một người bày tỏ sự kính sợ Chúa hiện tại và tiếp tục, chứ không phải là chuyện kính sợ Chúa cách đây 5 năm rồi bây giờ chấm dứt, rồi kế đến là bố thí rộng rãi là ban cho đó. Không phải là cách đây 5 năm làm nhưng bây giờ không có, đã, đang và tiếp tục làm. Rồi cầu nguyện cũng vậy. Cho nên ba động từ này là ba động từ mà Cọt Nay đã làm, đang làm và tiếp tục làm. Và họ dùng một cái văn phạm như vậy để mô tả về Cọt Nay. Thì điều này khiến chúng ta nhớ lại một nhân vật ở trong Cựu Ước tên là Giô-suê. Giô-suê nói như thế nào ở trong chương 24 câu 15 phần B? Nhưng tôi hay là ta, nhưng tôi và nhà tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Tôi và nhà tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Ở đây chúng ta thấy Cọt Nay ảnh hưởng đến gia đình của mình, và một lần nữa gia đình được ảnh hưởng đức tin từ Cọt Nay. Khi chúng ta đọc ở trong chương 10 của 22 đó, các đầy tớ của Cọt Nay được sai đến để tìm gặp sứ đồ Phi-rơ đó, thì điều gì xảy ra? Họ mô tả ông chủ của mình là Cọt Nay đó cũng là người đạo đức, kính sợ Chúa, bố thí cầu nguyện. Không những bác sĩ Luca mô tả mà những người nhà trong gia đình của Cọt Nay cũng mô tả. Thật là phước hạnh phải không? Cảm ơn Chúa về điều đó. Ở đây cho chúng ta một chút xíu nữa về một người lương tâm tốt thì như thế nào, hay được gọi là đạo đức ở trong bản kinh thánh này. Thì chúng ta thấy cái chữ đầu tiên là core values, là nói về giá trị trọng tâm. Một người mà được cho là một người đạo đức, một người có lương tâm tốt đó, thì người đó phải có một cái giá trị trọng tâm họ đeo đuổi, họ thực hành, họ sống mỗi ngày. Và cái giá trị của một người được mô tả là lương tâm tốt hay là đạo đức đây, thứ nhất là người đó phải có cái luân lý. Cái chữ ethics là luân lý. Người này phải đề cao cái vấn đề này, hướng dẫn lãnh đạo gia đình mình sống có luân lý. Rồi integrity là thanh liêm. Rồi principles là nguyên tắc. Và cái đến là accountability là trách nhiệm. Và người ta cũng không ngạc nhiên gì bởi vì Cọt Nay là một sĩ quan. Một sĩ quan trong một quân đội mà dưới trướng có 100 người lính như vậy, thì ông phải cho các lính của mình biết rằng mình là một người lãnh đạo thanh liêm, có đạo đức, luân lý, có nguyên tắc và có trách nhiệm. Rồi chẳng những ông mà ảnh hưởng đến gia đình của mình. Cảm ơn Chúa về một cá nhân ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến những người trong quân đội của mình. Để rồi họ đi gặp sứ đồ Phi-rơ, họ cũng thuộc lại giống như bác sĩ Luca mô tả. Các bạn chị em, khi chúng ta nhìn tấm hình này, chúng ta thấy đây là một tấm hình có thể nói về cuộc sống của người dân tại tiểu bang chúng ta. Chúng ta thấy ở dưới đó có những cái hồ phía sau nhà rồi phải không? Nóng quá phải có hồ bơi. Nhưng mà chúng ta thấy cuộc sống của xã hội chúng ta, nhất là thành phố tiểu bang chúng ta đó, là một cuộc sống cho biết rằng nhà ai nấy ở. Nó không phải là một cái văn hóa ngoài đường, street culture, bước ra ngoài là thấy người, đây là bước ra ngoài là thấy xe. Như vậy, trong một cái văn hóa này thì làm sao ảnh hưởng đạo đức, ảnh hưởng thanh liêm, ảnh hưởng những cái điều tốt như Cọt Nay có cho cái nhà bên cạnh, cho cái cộng đồng mà chúng ta đang sống? Khó à, bởi vì nhà ai nấy ở, đèn nhà ai nấy sáng. Câu hỏi đặt ra, làm sao chúng ta ảnh hưởng tốt cái niềm tin của chúng ta, đạo đức chúng ta đến những người xung quanh. Nếu cái sự ảnh hưởng tốt đó nó lan rộng đó, thì nó lan rộng bao xa, nó lan rộng được bao nhiêu căn nhà, nó lan rộng được bao lâu, một tuần, hai tuần, một năm, nhiều năm, nó lan rộng cho bao nhiêu người trong mỗi căn nhà đó, đó là một thách thức. Khi tôi nhìn tấm hình này, nó là thách thức quý bạn chị em. Khi ba mẹ tôi hầu về Chúa ở Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp sau này, thì có lần tôi đi gánh nước từ cái sông Cửu Long, nó có hai nhánh Tiền Giang, Hậu Giang, thì ở Hồng Ngự là Tiền Giang. Từ nước về nhà thờ thì qua con đường là sông Cửu Long, nhánh Tiền Giang. Thì tôi gánh nước đi ngang cái nhà của một người hàng xóm nhà thờ, thì người mẹ nói lớn tiếng và khen ngợi chị em chúng tôi, và nói rằng sao tụi bay cứ cãi lộn nhau, cứ ồn ào, tụi bay không thấy gia đình chị em của Hồng Phúc nó yên tĩnh, nó yêu thương mà nó đầm ấm vô cùng. Mình đi ngang mình nghe câu nói như vậy mình cũng hơi mắc cỡ, bởi vì trong gia đình của mình thật sự chị em cũng to tiếng, cũng cãi lẫy nhau hoài Nhưng mà sau này tôi mới ý thức được, có một sự nhắc nhở cho chính mình là người hàng xóm xung quanh nhà thờ Tin Lành, họ có lẽ họ không biết rõ cái cuộc sống bên trong nhà như thế nào, nhưng ít nhất họ cũng hình dung ra một cái hình ảnh đẹp trong gia đình của một người có Chúa. Đó là điều thứ nhất, nhắc nhở mình phải sống cố gắng gương mẫu chút xíu. Nhưng mà điều thứ hai tôi rút ra từ cái điều mà người phụ huynh đó dạy con của mình á, mà đối với tôi thì tôi không muốn làm như vậy. Đó là không bao giờ so sánh con mình với con của người khác. Không bao giờ so sánh con mình về cái việc làm này, về việc làm kia, về cái vấn đề học vấn này, nghề nghiệp nọ. Bởi vì không khéo con của mình nó sẽ có cái sự đố kỵ, ganh tị và thù hằn vô cớ đối với cái người con của người hàng xóm hay là người khác. Tại vì mình cứ khen con của người ta trước mặt con của mình, làm cho nó bực. Và cách của người Mỹ dạy con không bao giờ làm như vậy. Mình chỉ động viên cố gắng để nó cố gắng, nó ổn định, nó tự đứng trên chân của đó, rồi tự lo cho bản thân, xây dựng tổ ấm, rồi nó theo một cái nghề mà nó yêu mến và nó có thể đam mê, có thể phát triển. Đừng bao giờ so sánh con của mình với con của người khác. Quan trọng vô cùng anh chị. Cho nên ở đây nhắc nhở chúng ta, lương tâm tốt thì cũng cần phải hữu xạ tự nhiên hương. Nhưng mà nhờ ơn của Chúa để chúng ta ảnh hưởng từ từ, ảnh hưởng từ từ. Điểm thứ hai chúng ta học ở đây là được Chúa lắng nghe. Cái tốt mà chúng ta học từ nhân vật tên là Cọc Nay này đó là cái tốt theo cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Được Chúa lắng nghe. Vào khoảng 3 giờ chiều trong một khải tượng, ông thấy rõ một thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và bảo: "Hỡi Cọc Nay." Ông sợ hãi nhìn chăm chăm thiên sứ và thưa: "Lạy Chúa, có việc gì vậy?" Thiên sứ đáp: "Lời cầu nguyện cùng sự bố thí của ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và được Ngài ghi nhớ. Bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê mời Simôn, cũng gọi là Phi-e-rơ. Ông ấy đang ở với Simôn thợ thuộc gia, nhà ở gần biển." Ở chỗ này chúng ta được sự khích lệ về tinh thần cầu nguyện của Cọc Nay, quý bạn chị em, của Cọc Nay. Sáng hôm nay trong thì giờ tỉnh nguyện thì tôi có chia sẻ về Daniel là một người cầu nguyện một ngày 3 lần. Và nói về cầu nguyện thì người Do Thái vẫn giữ cái truyền thống đó, Cựu Ước đến Tân Ước, cầu nguyện một ngày 3 lần. Điển hình là Daniel, mà đặc biệt là Daniel mở cửa sổ hướng về Jerusalem trong lúc ở tại đế quốc Babylon. 9 giờ sáng là lần thứ nhất cầu nguyện xin Chúa cảm tạ Chúa một ngày mới, xin Chúa hướng dẫn một ngày mới, 9 giờ sáng. Rồi kế đến là 3 giờ chiều. Lời cầu nguyện 3 giờ chiều là lời cầu nguyện hứa nguyện, hiến dâng, cảm tạ. Rồi lần thứ 3 là buổi tối, không nhất định là 5, 6, 7, 8. Khi nào mặt trời lặn thì đó cho là buổi tối. Nếu mùa hè mặt trời lặn là 10 giờ thì lúc đó là 10 giờ là lần cuối cùng họ cầu nguyện, rồi họ lên giường họ ngủ. Người Do Thái cầu nguyện một ngày 3 lần, người Hồi giáo cầu nguyện một ngày 5 lần. Nhưng mà Cơ Đốc giáo chúng ta thì được sự nhắc nhở rằng chúng ta cầu nguyện liên tục, cầu nguyện không thôi. Nhưng nếu mà nói về biệt riêng thì giờ để tương giao với Chúa đó, thì mình phải có một cái điểm hẹn thuộc linh, giờ hẹn thuộc linh để chúng ta thật sự cầu nguyện tương giao với Chúa mà anh chị em. Ở trong sự cái nhì chương 7 câu 14 đó, nhắc nhở chúng ta là muốn có được một lời cầu nguyện Chúa lắng nghe thì phải biết hạ mình tìm kiếm Chúa. Phải biết ăn năn tội lỗi của mình. Phải có sự quyết tâm từ bỏ con đường tà. Đây là một câu kinh thánh mà chúng ta quen thuộc và chúng ta cũng thường nghe những bài nhạc sáng tác. Gần đây nhất là bài Nếu Dân Ta Khẩn Cầu của ca sĩ Thu Vân sáng tác, nghe rất là cảm động. Sử ký nhì chương 7 câu 14, tôi đọc câu kinh thánh này để mà anh chị em nghe đầy đủ trong câu kinh thánh này. Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta, và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Đó là một lời cầu nguyện mà Chúa đẹp lòng, bởi vì Chúa muốn con người phải hạ mình. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh mà Chúa Giêsu kể một người thâu thuế, một người Pharisee vào cầu nguyện. Pharisee thì hãnh diện khoe mà tôi không có tệ, tôi không có xấu như cái anh thâu thuế này. Chúa không có nghe. Nhưng anh thâu thuế, anh đấm ngực, anh đứng xa xa và anh năn năn. Chúa muốn nhìn thấy một trái tim như vậy. Cho nên muốn có một cái sự thay đổi thì phải có hành động từ bỏ, rồi tiếp nhận lời của Chúa dạy, mặc lấy hình ảnh tâm tình của Đấng Christ vào trong đời sống của mọi chúng ta. Thưa bạn chị em, Kinh Thánh dạy con dân Chúa khi cầu nguyện đó, chúng ta phải chọn một nơi chốn. Mà ở trong Matthew đó Chúa dạy rất là hay, chúng ta để ý nha. Matthew chương 6 câu 6: Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Tôi tin chắc chúng ta đang ở trong một cái môi trường, căn nhà chúng ta cũng rất là thoải mái, rộng rãi, để chúng ta có được phòng để chúng ta cầu nguyện. Nhưng hãy nhớ cái chỗ này là vào phòng riêng, đóng cửa lại. Đa-nên cũng trở về nhà, vào phòng riêng, mở cửa sổ, hướng về Sư-lem cầu nguyện. Đó mới thật sự là điểm hẹn thuộc linh, giờ cầu nguyện. Chúng ta vẫn có thể vừa đi vừa cầu nguyện, ra công viên cầu nguyện, dòng suối, rồi bãi biển đều được hết. Nhưng mà cái giờ hẹn thuộc linh đó, chúng ta phải có nhiều thời gian hơn. Và cái chỗ đó là chỗ Chúa muốn chúng ta riêng tư, tương giao với Chúa. Bài hát, ban hát dẫn hướng dẫn chúng ta, và chúng ta đã cùng hát đó, bây giờ chúng ta hát lại. Bài hát Jehovah Shama. Có những tên gọi Jehovah, Jireh, Shama, Rohi, Rapha, v.v. Shalom. Nhưng mà khi chúng ta hát bài hát này là một lần nữa, chúng ta hãy để ý. Làm sao mà người tác giả là mục sư David Đông, sáng tác bài hát này để nói rằng có Ngài là có thiên đàng. Chúng ta hãy để chỗ đó nha. Chúng ta cùng hát nha. Chúng ta nhớ ha.
Lạy Chúa tôi, Jehovah Shammah, danh Ngài luôn ở cùng tôi, danh Chúa Jehovah Shammah, lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn vui mừng có Ngài. Khi Chúa đi cùng tôi chẳng thiếu chi, Ngài hằng luôn ở bên. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tâm ca. Ôi sao tôi yêu thiết tha Ngài mãi. Có Ngài Ngài là có thiên đàng. Hỡi cha người giữa chúng con, Sa-ma Đức Chúa Trời hằng bên.
Tôi hát bè, bây giờ là hát đúng nha, đúng cái tông của nó, đẹp khúc nha.
Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tân ca. Ôi sao tôi yêu thiên tha Ngài mãi. Có Ngài là có thiên đàng, hỡi cha ngự giữa chúng con, Sa-ma Đức Chúa Trời hằng bên.
Sa-ma có nghĩa Đức Chúa Trời ở đó. Trong thời Tân Ước, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Không thể nào một lời cầu nguyện qua loa, vừa đi vừa cầu nguyện, để chúng ta nói rằng mình trải nghiệm thiên đàng trong lòng của mình. Mình hững hờ quá, mình đơn giản quá. Phải có một cái giờ hẹn thuộc linh quý bạn chị em, mỗi chúng ta đều phải có. Và tôi rất thích những căn nhà các builder xây ở tại Texas. Tôi đi nhiều tiểu bang, nhiều quốc gia. Tiểu bang của chúng ta có những builder họ xây nhà rất đẹp. Và nếu mà nói tương lai mà đổi nhà, đây là căn nhà lý tưởng mà tôi thích. Lý tưởng thứ nhất là mình đi vào trong cái cửa trước, nó không có nhiều tam cấp, lớn tuổi rồi đi khó khăn lắm. Thứ nhì là có thảm bãi cỏ xanh rất là mát mắt. À, rồi nó chỉ có một tầng, tầng trệt chứ không hai tầng, hai tầng đi mỏi chân lắm. Yeah. Và nó chỉ có ba phòng thôi, ba phòng ngủ, hai phòng tắm. Một căn nhà như vậy chúng ta nghĩ nó bao nhiêu tiền? Nhà hôm nay, nhà này xây từ 2015 đến 2020 khoảng 300 nghìn. Thưa quý anh chị em, nhưng mà bây giờ nó là căn nhà bên ngoài. Bây giờ mình bước vô trong phòng khách. Mà anh chị em thích phòng khách nào không? Đối với tôi nhìn lại căn nhà của tôi thấy phòng khách nhà tôi dư rồi. Mình không có ngồi trong đó nhiều. Ở đây cái phòng khách nó rộng như vậy, nhưng mà đôi khi nó lại dư không? Bạn cho em hãy để ý. Phòng khách, phòng nào ở trong những tấm hình này đều có cửa sổ. À, có một không gian riêng biệt, có một không gian để tiếp khách, phải không? Nhưng mà phòng này thì sao? Nếu thật sự một người mà bước hưởng thụ căn nhà của mình á, thì người ta đề nghị rằng bằng làm việc 8 tiếng một ngày trở về á, thì khoan hả ngồi coi tivi, ăn uống gì hết. Bạn hãy mở nước nóng lên, bạn hãy tắm bồn khoảng 1 tiếng đồng hồ. Được relax, mở nhạc không lời lên. À, rồi sau đó bạn hãy bước qua cái bên cạnh để mà tắm đứng, rồi bắt đầu thoải mái sau 8 tiếng đồng hồ làm việc. Cách của người Mỹ là như vậy, cách của người Âu Châu là như vậy. Họ có tắm bồn trước rồi tắm đứng sau. Mình thì làm biến, làm cả hai. Cho nên mình tắm trong vòng 15 phút thì nó quá nhanh, cho nên phải sử dụng. Dạ, nếu mà tắm 5 phút là còn chưa có được sạch cho lắm. Nhà bếp thì sao? Nếu mà nói cái phòng nhà bếp này đó, nơi đây là cái nơi mình nấu thức ăn thuộc thể. Nơi đây là mình có thể ngồi ăn thức ăn thuộc thể. Và tôi nhìn cái tấm hình này tôi thích một cái nhà bếp giống như vậy. Nó vừa là nhà bếp mà nó vừa là phòng ăn luôn. All in one luôn. Như vậy đó. Đẹp quá phải không? Và cái thích thú của một người Tây Phương, một người Mỹ mà mua nhà đó, họ thích nhà trần cao, có nhiều cửa sổ. Và nhất là nhà bếp có cửa sổ. Nhà này có cửa sổ. Và tôi thích cái nhà này là nó có cái bàn để có thể mình ngồi luôn. Ngồi ăn luôn. Nhưng có nhiều chị em nói rằng chỗ này không tự nhiên mục sư, ngồi ăn là thấy chúng em nấu ăn thì hơi kỳ. Tùy quan điểm của mỗi người. Phòng ăn. Nhưng có một căn nhà mà chúng ta ít có để ý đến. Xin lỗi, một cái phòng. Đó là phòng học. Study room. Nhiều khi chúng ta có nhiều phòng mà chúng ta không biến nó trở thành một cái study room, một cái phòng học. Và phòng học này tôi thích là nó có cửa sổ. Phòng học này á, là nơi để chúng ta đọc sách. Phòng học này là nơi chúng ta nấu những món ăn thuộc linh cho chính riêng mình. Chúng ta nghỉ ngơi. À, chúng ta không có muốn ồn ào ở trong cái phòng khách nó ảnh hưởng, cho nên phải đóng cửa phòng lại. Và nếu nói áp dụng theo lời Chúa Sư dạy là vào phòng riêng đóng cửa lại, thì phòng này là thích hợp hơn hết. Thích hợp hơn hết. Nhưng mà có người nói rằng nhà của tôi nó hẹp quá mục sư ơi, tất cả đều có một phòng thôi à. Nấu ăn cũng phòng đó, ngủ cũng phòng đó, rồi cái dựng phòng đó, không sao cả. Nhưng phải chia cái giờ ra, để rồi cái phòng đó là cái phòng xem tivi, cái phòng ăn uống, cái phòng đọc kinh thánh, cái phòng mà tương giao với Chúa, thì phải có thì giờ. Bởi vì lời Chúa dạy là phòng riêng chính nghiệp, phải không? Mà mình thì mình làm một cách qua loa, rồi không có chú tâm thật sự. Một cái ý nghĩa là cuộc hẹn thuộc linh giữa mình với Chúa. Cho nên xin Chúa nhắc nhở bạn chị em và tôi, để rồi xem qua những hình ảnh này, chúng ta trở về nhà ngày hôm nay, chúng ta xem lại nhà của mình. Cái chỗ nào thật sự là cái phòng riêng tư, cái chỗ nào mà mình muốn cho chính riêng mình để mà tương giao với Chúa. Nếu có cơ hội thì làm vợ một phòng, chồng một phòng, nếu không thì cả hai cùng share giờ khác nhau. Nhưng thưa bạn chị em, chúng ta sống ở tại một cái xã hội mà có đầy đủ tiện nghi như vậy, chúng ta có thể làm được. Để lần tới có dịp nào liên hệ đến bài giảng, tôi cho bạn chị em xem cái căn nhà mà chúng tôi bán ở Houston. Đang bán rất là nhanh, người ta rất thích căn nhà đó. Và nhờ realtor họ tân trang lại, họ makeover lại, nó đẹp tuyệt vời. Và có một cái phòng cao, cái phòng học, cái phòng riêng tư để tôi tuyên giao với Chúa. Tôi thấy nó hay quá. Thỉnh thoảng tôi nhìn lại xem những hình ảnh, tôi nói ô sao, cái ngôi nhà này họ xây đẹp. Nhưng mà mình cũng đã tận dụng nó đúng theo ý nghĩa. Thưa quý bạn chị em, đây là điều nhắc nhở mọi chúng ta. Chúa cho mình có được căn nhà, như tôi nói trong bài giảng tuần trước, bạn chị em đã trả xong hết nợ nhà rồi, quá tốt rồi. Bạn chị em đang dư 2.000 một tháng đó, nên sử dụng số tiền đó làm cái chuyện khác. Mọi người khác họ chưa có căn nhà, họ phải trả 2.000 một tháng đó, họ lo lắng vô cùng. Bạn chị em đã làm xong việc đó rồi. Nhưng mà có một ngôi nhà có nhiều phòng trả hết nợ mà vẫn không có phòng riêng tư tương giao với Chúa là uổng quá. Điểm thứ ba chúng ta học hôm nay là được Chúa ban tặng phẩm. Khi Phi-rơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín hữu chịu cắt bì là những người cùng đi với Phi-rơ đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Chúa Trời, là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa. Như vậy chúng ta để ý cái chữ ở đây là Đức Thánh Linh là quà tặng. Chúng ta học những bài học trước về chứng đạo thì sự cứu rỗi là quà tặng. Thiên đàng là quà tặng. Ở đây chỗ này đặc biệt nói Đức Thánh Linh là quà tặng cho cọc này và gia đình của ông. Rất đặc biệt. Phúc Âm Giăng chương 6 câu 14 cho biết rằng Chúa Giêsu phán: ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Roma chương 9 câu 10 thì nói rằng: vậy nếu miệng con xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng con tin rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì con sẽ được cứu. Vâng, đó là sự ban cho của Thiên Chúa, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh cho con người chúng ta. Nhưng cái này chúng ta để ý, Đức Thánh Linh là quà tặng. Cái chỗ này rất đặc biệt. Như vậy chúng ta cần để ý là người mới trong Đấng Christ thì trải qua những giai đoạn như thế nào. Cái giai đoạn đầu tiên là mình tiếp nhận Chúa, được tái sanh, tin nhận Chúa, phải không? Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Chúng ta tin nhận Ngài thì Ngài ban cho cái đặc quyền trở nên con dân Đức Chúa Trời. Phải không? Đó. Rồi đầy dạy Thánh Linh công vụ chương 11 câu 24 cho biết một người giống như là Ba-na-ba, một người tốt lành, một người đầy dạy Thánh Linh và đức tin. Rồi kết quả thuộc linh Galati chương 5 câu 22 là giai đoạn thứ 3 cho biết rằng trái Thánh Linh đó, cái chỉ kết quả là cái trái đó, nó đến yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và thiết độ. Rồi thứ tư mới là ân tứ Thánh Linh. Chúng ta học ở trong Cô Đơn Nhất chương 12, chúng ta học trong Roma chương 12 đều nhắc nhở rằng Chúa ban cho mỗi người có ân tứ khác nhau. Mục sư có ân tứ khác, chấp sự ân tứ khác, ban chấp hành, trưởng ban, các con dân Chúa để cùng hỗ trợ nhau và cùng cộng tác để xây dựng công việc nhà Chúa. Cho nên có nhiều ân tứ, nhưng mà hãy nhớ rằng chúng ta không có hết thảy các ân tứ. Chúng ta có thể có hơn một ân tứ nhưng mà không có hết thảy. Mọi người nên tận dụng cái ân tứ mà Chúa ban cho đó để làm sáng danh Chúa. Người dùng khả năng thì cậy sức mình, người có ân tứ của Chúa thì nhờ sức của Chúa. Và đây là những cái bước rất là rõ ràng Kinh Thánh cho biết. Cho nên chúng ta cậy ơn Chúa để trở nên một người mới thì chúng ta kinh nghiệm điều này. Nhưng mà trường hợp của cọc ngay rất đặc biệt. Thông thường ngày hôm nay chúng ta thấy một người tin nhận Chúa đó thì được bắp tem vì mình dưới nước rồi chúng ta cũng không biết là khi nào được bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Nên trường hợp của cọc này là sau khi sứ đồ Phi-rơ đến, sứ đồ Phi-rơ chắc phải cần có một bài học kế đến để học viện Phi-rơ, nó bị Phi-rơ giữ cái quan điểm của người Do Thái là coi thường những dân ngoại và nghĩ rằng sự cứu rỗi của Chúa chỉ dành cho dân, sự tuyển dân của Chúa mà thôi. Cho nên Chúa phải cho Phi-rơ thấy một cái hiện tượng để rồi những cái thức ăn ô uế đó Phi-rơ phải nhận lấy để rồi hiểu rằng tin lành của Chúa dành cho dân ngoại là người La Mã ở đây nữa, chứ không phải người Do Thái mà thôi. Và chúng ta thấy là Chúa phán với Phi-rơ và nhắc Phi-rơ điều đó lặp lại tới 3 lần. Con số 3 rất đặc biệt, con số 3 là lần thứ 3 là chắc chắn là chính xác, cần phải lưu ý. Chính Phi-rơ cũng đã chối Chúa 3 lần, chúng ta thấy con số 3 được nhắc đi nhắc lại. Thì sau khi gặp Phi-rơ, Phi-rơ giải bài phúc âm của Chúa thì Thánh Linh ngự vào cọc này và cả gia đình người. Rồi, cái chỗ nào là cái chỗ mà chúng ta cần để ý. Có người sẽ đặt câu hỏi, như vậy ông nội của tôi, ông ngoại của tôi chưa biết Chúa, ba mẹ tôi biết Chúa. Những người trong thế hệ trước trong gia đình chúng tôi, tổ tiên của chúng tôi không biết Chúa thì liệu họ có được cứu hay không? Làm sao biết được rằng họ được cứu? Thì cái chỗ này là cái chỗ chúng ta có thể dùng câu chuyện của cọc này để chúng ta áp dụng trong cái thời đại lương tâm và ân điển. Chúa chọn người, Chúa nhìn xuống trần gian như Noe, như Abraham, như Metusela, những người Henoch nữa, là những người mà có một cái lương tâm, một cái lương tâm mà kính sợ Chúa. Chúa chọn những người đó. Nhưng mà luật pháp là phải làm đúng luật, nếu không bị hình phạt. Thì cái chỗ này là chúng ta thấy, mặc dầu sống trong thời đại ân điển, còn nay có một cái lương tâm được ca ngợi, gia đình làm chứng điều đó, nào là kính sợ Chúa, nào là bố thí làm việc thiện nguyện, nào là cầu nguyện thường xuyên như vậy và tiếp tục làm như vậy, chúng ta thỉnh thoảng làm, nhưng mà chưa đủ. Bởi vì ở trong thời đại ân điển, ông phải biết rõ Chúa Giêsu là ai. Vì cái lẽ đó mà Đức Thánh Linh phải bắt phục Phi-rơ để không còn cái thành kiến về dân ngoại, để thấy cái hiện tượng từ trên trời xuống như vậy. Rồi đặc biệt là phải dùng thiên sứ của Ngài để mách bảo cọc này, để rồi đầy tớ đến nói với Phi-rơ rằng có thiên sứ như vậy. Những điều đó làm cho Phi-rơ phải tuân theo. Bởi vì người Do Thái lúc bấy giờ mặc dầu đã tin theo Chúa xưa, họ vẫn coi thường người ngoại bang. Họ chỉ nghĩ rằng sự cứu rỗi dành cho người Do Thái mà thôi. Cho nên Chúa phải làm nhiều cách để Phi-rơ đánh đổ đi cái bức tường mà phân rẽ đó. Và có một cái chỗ rất đặc biệt, chúng ta để ý khi mà Phi-rơ bước vô nhà cọc này đó, thì đối với người Do Thái đó, mà Phi-rơ là người Do Thái đó, sẽ không bao giờ bước vô. Bởi vì cho rằng cái chỗ đó ô uế, không thể bước vô. Nếu mà nói chuyện giống như ngày hôm nay đó, mình sợ Covid-19, mình không có bước vô nhà ai, mình phải ướt ra ngoài sân. Chúng ta thấy cọc này làm gì? Cọc này được cái sự soi sáng đặc biệt từ Chúa Thánh Linh. Cọc này có lẽ hiểu điều đó, văn hóa người Do Thái, trên cọc này bước ra ngoài đón Phi-rơ. Chúng ta thấy không? Chứ không phải đợi Phi-rơ bước vô trong. Phi-rơ có thể là do dự ngần ngại không dám bước vô. Cọc này bước ra và mời vào. Chỗ đó cũng đặc biệt lắm. Cho nên khi mà Chúa làm việc, thiên sứ báo cho cọc này, rồi Đức Thánh Linh cũng nhắc nhở Phi-rơ như vậy, thì là Chúa dọn lòng. Dọn lòng Phi-rơ, dọn lòng cọc này. Cho nên họ gặp một cái điểm rất là thuận lợi. Và vì thế chúng ta thấy không có điều gì ràng buộc để Đức Thánh Linh có thể ngự vào và đầy dẫy trên gia đình này. Không còn cái gì ràng buộc nữa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên để trả lời điều mà tôi vừa nêu lên đó, thì nếu tổ tiên của ông bà anh chị em, của chính chúng tôi nữa, mà trước đây có một lương tâm hướng về Chúa giống như cọc này á, thì Chúa sẽ dựa vào cái lương tâm đó để mà Chúa ban ân sủng của Ngài. Còn nếu mà dửng dưng, giống như Roma nói là Chúa cho họ biết rõ về Ngài là ai, thiên nhiên vũ trụ, mà họ cứ dửng dưng, họ không có lòng kính sợ Chúa, thờ phượng Đức Chúa Trời, thì đương nhiên không có nhận được. Thì điều đó dựa vào lương tâm. Nhưng mà nỗ lực của chúng ta ngày hôm nay, Matthew chương 24 nhắc nhở chúng tôi tối thứ sáu vừa qua cầu nguyện suy gẫm, là khi mà tin lành rao giảng khắp đất á, thì sự cuối cùng đến. Chúa muốn chúng ta nỗ lực để rao giảng phúc âm. Vì thế thời đại chúng ta là một thời đại chúng ta cần phải nỗ lực rao giảng phúc âm. Và ngày hôm nay chúng ta đang có cái điều kiện rất là tốt. Đó là gì? Đó là chúng ta truyền bá phúc âm qua Internet, qua Facebook, qua Zoom. Như vậy bạn chị em đang thờ phượng Chúa với chúng tôi, bạn hữu với chúng tôi, tín hữu tại Đức Tin, nhiều người khác. Tôi để ý có nhiều con dân Chúa, đại tá của Chúa từ Á Châu, Hàn Quốc, Việt Nam đều có thể vào thờ phượng với chúng ta trong giờ này nữa. Chúng ta thấy không? Quá tuyệt vời. Như vậy tin lành của Chúa đang được rao giảng khắp đất. Và trong vùng của chúng ta, mục sư Huệ cũng đã một chương trình Tiếng Nói Quê Hương Radio ngày thứ bảy. Hiệp Nguyện cũng có chương trình Radio ngày thứ tư. Mà anh chị em cảm động, hãy dự phần, dâng hiến. Mỗi công tác chúng ta gieo giống, chúng ta truyền bá phúc âm đều có sự tốn kém. Và tùy lòng chúng ta cảm động, chúng ta hãy dự phần để chúng ta đóng góp. Tôi có hai hình ảnh sau cùng để rồi chúng ta suy ngẫm mà chúng ta cầu nguyện sáng hôm nay. Hai con chim này bạn chị em thấy nó gần giống nhau phải không? Một là con quạ, còn hai là con bồ câu. Quạ và bồ câu. Thì có câu chuyện kể, một ngày nọ con quạ nó bay đến một cái hướng khác gọi là hướng nam, nó từ hướng bắc nó bay xuống hướng nam. Thì nó bay như vậy, nó thấy con bồ câu đang đậu ở dưới và nó dừng chân lại. Bồ câu rất là ôn tồn và hỏi: "Ủa anh đi đâu vậy? Tại sao anh đến đây?" Con quạ nói rằng: "Thật ra tôi cũng không muốn đến đây. Tôi rất là yêu mến cái nơi chốn mà tôi ở. Nhưng mà lạ lắm, cái chỗ đó người ta ghét tôi lắm. Mỗi khi mà tôi kêu lên đó, người ta sợ, người ta không có trân quý cái tiếng kêu của tôi. Cho nên tôi muốn thay đổi nơi chốn. Tôi xuôi nam." Anh bồ câu tốt bụng này mới có một lời khuyên: "Anh à, thật ra đó, điều quan trọng mà anh chưa làm và chưa muốn làm, tôi nghĩ là nên làm đó, là hãy thay đổi cái tiếng kêu của mình. Nếu anh không thay đổi tiếng kêu của anh đó, thì anh cho dù anh đến hướng nam này, nơi này đó, người ta cũng sợ, người ta cũng chạy hết." Mà anh cho em có biết là con quạ nó kêu như thế nào không? Nhất là quạ đen đó. Con quạ đen nó kêu, tôi có mở internet thì họ cho biết cái âm thanh của nó là mà nó thê lương lắm, nghe ghê lắm. Cho nên cái tiếng kêu này không ai ưa hết trơn á. Anh bồ câu anh khuyên là phải đổi. Cho nên có sự nhắc nhở rằng thay đổi mục tiêu nó không bằng thay đổi cái phương thức. Thay đổi hoàn cảnh nó không bằng thay đổi chính mình. Và một người mà có Chúa thì Chúa muốn chúng ta không phải đổi chỗ, nhưng mà chúng ta cần phải đổi thái độ, đổi chính mình. Bồ câu thì như thế nào? Rồi, bồ câu đó nó thích sống một cái nơi sạch sẽ. Bồ câu người ta thường dùng trong cái thời chiến tranh ở Á Châu ngày xưa đó là nó thông tin. Nó mang cái message đến một ai đó, phải không? Họ để trong cái chân bồ câu rồi thả nó bay. Truyền tin đó. Đặc biệt á, cái chỗ nó sống phải là sạch sẽ. Nếu không sạch nó không trả lại chỗ đó. Và hình ảnh bồ câu là nói đến sứ giả hòa bình. Con bồ câu nó kêu như thế nào bạn chưa có để ý không? Thì tao có mở internet và tao nghe thử nó kêu như thế nào. Nó kêu là cục ủ, cục ủ, dễ thương lắm kìa. Nó từ cái nhỏ rồi nó lên cao hơn nữa, chứ nó không kêu nó làm người ta sợ như con quạ. Thì anh bồ câu này anh khuyên con quạ là như vậy. Hai con vật nằm nhìn mình thấy nó cũng gần tương đương với nhau. Và Chúa muốn chúng ta có cái hình ảnh bồ câu. Peacemaker, sứ giả hòa bình. Bồ câu, hình ảnh cho Đức Thánh Linh, sứ giả hòa bình. Thưa bạn chị em, một người được Chúa biến đổi đó, thì Chúa biến đổi từ cái thái độ, từ cái lời nói để lại trở thành một cái sứ giả hòa bình. Rất là hay. Xin Chúa giúp chúng ta. Hình ảnh này các bạn chị em để ý, đây là sa mạc. Sa mạc này là sa mạc Atacama, nằm ở phía bắc của nước Chile, giữa Thái Bình Dương và dãy núi Andes. Sa mạc này đó, nó là một trong ba cái sa mạc trên thế giới mà người ta khen ngợi là giữa sa mạc như vậy đó vẫn có bông hồng trổ hoa. Chile là một có cái sa mạc này, thứ hai là Hoa Kỳ chúng ta, và thứ ba là Úc Đại Lợi, là Úc Châu, là ba cái quốc gia duy nhất mà nơi sa mạc đó có hoa hồng trổ hoa. Thì cái hoa hồng trổ hoa tại Chile là như vậy. Chúng ta thấy đẹp không? Trước đó thì nó như vậy. Nhưng mà sau cái điều này xảy ra thì nó được như vậy. Sau cái gì? Sau cơn mưa. Thì nói rằng sau cơn mưa thì những cái lượng nước mưa đó nó rơi xuống, nó thấm xuống đất. Những hạt giống của hoa hồng ở trong cái trạng thái ngủ, họ mô tả là đang ngủ, khiến chúng nảy mầm, chúng phát triển tươi tốt rồi nở hoa. Như vậy, ở cái nơi sa mạc này, sau cơn mưa họ nói là cứ khoảng 3 tháng thì có một cơn mưa đến, và những cái hạt giống của hoa hồng này đó, nó đang ngủ. Bây giờ nó có cái nước rơi vào đó, thì bắt đầu nó giống như là thức dậy, rồi nó ngẩng đầu lên, rồi nó nở hoa. Chúng ta có nhớ ở trong Kinh Thánh có câu Kinh Thánh này, đó, Ê-sai chương 35 câu 1 câu 2. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hồng. Kinh Thánh dùng bông hường, tôi thích cái chữ hồng hơn, như bà xã tên Hồng. Bông hồng. Nhưng mà đụng chạm, trong hội thánh cũng có người tên Hường. Hường, hồng, cùng một nghĩa là roses, thương bàn chèm. Cho nên đây nhắc nhở, khi một đời sống khô hạn, một đời sống tâm linh khô hạn, thì cần nhận cái nguồn nước sống của Chúa Giêsu. Ngài phán rằng ta là sông nước hằng sống, tuôn chảy vào, có nghĩa là nhận Chúa làm Chúa, làm chủ đời sống mình. Thì cái nơi khô cằn sa mạc hoang vu đó, nó sẽ trở thành một cái vườn hoa thật là tươi đẹp, phải không? Cho nên hôm nay phải mặc cà vạt màu hồng mới được. Xin Chúa ban phước trên tất cả bạn chị em. Chúng ta đối với Chúa và chúng ta cùng cầu nguyện. Cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho nhau và buổi sáng hôm nay. Sứ điệp này dành cho con dân Chúa, nhưng cũng dành cho thân hữu của chúng tôi nữa. Là con dân Chúa, xin hãy có sự ước ao, có một đời sống giống như cọc này. Lương tâm tốt, lời cầu nguyện được Chúa lắng nghe và được Chúa ban cho tặng phẩm Đức Thánh Linh. Thật là tuyệt vời. Hãy ước ao trở nên hình ảnh của con chim bồ câu là sứ giả hòa bình. Và trong vòng của chúng tôi, nếu ông bà anh chị em là thân hữu ở tại nhà hay trong ngôi thánh đường này, nghĩ rằng mình đang trải qua một sự khô hạn trong đời sống thuộc thể tinh thần lẫn tâm linh, thì đây là sự hy vọng mới, niềm hy vọng sống, nhận nguồn nước sống từ Chúa Giêsu, thì cái hạt giống nở hoa hồng đó nó sẽ được nảy mầm. Và chỉ có lời hằng sống của Chúa, chỉ có Chúa Giêsu nhờ ân điển bởi qua đức tin thì kinh nghiệm được một đời sống phước hạnh đẹp, nhiều người thích đến ngắm, tiếp cận, trở thành một đời sống có sự kết nối với nhiều người. Xin Chúa thông viên tất cả bạn chị em hãy đến với Chúa Giêsu. Và sau giờ nhóm, nếu bạn chị em cần được sự giúp đỡ của tôi sẽ dành 30 phút tại văn phòng để giúp đỡ cho. Và không biết trong buổi sáng hôm nay nơi phòng nhóm này có thân hữu của chúng tôi không? Nếu có ai muốn được sự hướng dẫn để kinh nghiệm được hoa hồng nở hoa trong cái hình ảnh mà Ê-sai nhắc nhở như vậy, lạc với tôi sẽ giúp cho. Những hình ảnh này cũng nhắc nhở tất cả bạn chị em của chúng ta tại nơi đây cũng như đang ngồi thờ phượng trực tuyến từ xa, xem lại nếu vẫn là sa mạc hoang vu, chưa thấy được cái nét đẹp, thì cần một cơn mưa phước lành tưới mát tâm linh của mình. Hãy cầu xin Chúa, hãy trở về có một cái phòng riêng tương giao với Chúa, khao khát điều đó, tin chắc Chúa sẽ ban cho anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên mà chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, ba ngôi của chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thấy một đời sống thật là tuyệt vời. Chúng con học buổi sáng hôm nay không phải do việc làm mà cọc này được khen ngợi, nhưng đây là một người có lòng kính sợ Chúa, một người có lương tâm tốt, một người tiếp tục dâng hiến, ban cho, bố thí và giữ sự kết nối với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Và trong thời đại ân điển, Chúa thương xót và Chúa dùng sứ đồ Phi-rơ đến để giúp ông hiểu rõ thêm về Đức Chúa Jesus Christ, để rồi kinh nghiệm một sự trọn vẹn niềm tin đặt nơi Đức Chúa Trời ba ngôi. Và chúng con ngày hôm nay cũng cần có một sự trải nghiệm giống như vậy. Trong vòng chúng con, xin Chúa giúp cho ông bà chị em ước ao trở nên những con chim bồ câu để suy ra hòa bình. Trong vòng chúng con, nếu có ai rơi vào tình trạng khô hạn thuộc linh, xin Chúa thương xót để sớm nhận được một kinh nghiệm đặc biệt phước hạnh, vẻ đẹp của hoa hồng giữa nơi sa mạc sau khi được tưới mát. Lời của Chúa Giêsu nhắc nhở mọi người trải qua mọi thế hệ, mọi thời đại: hãy đến, ta là sông nước hằng sống. Xin giúp cho ông bà chị em chúng con đến với Ngài. Còn cảm ơn Chúa thật nhiều, và chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.